Phan Thanh Giản đáp: Chính phủ Pháp không viện một lý lẽ nào để trang sức sự lạm dụng thế lực ấy, vì chúng tôi sẽ không ngăn cản sự xâm lược bằng một sự kháng cự mà chúng tôi hiểu là không đúng lúc. Chúng tôi đã vi phạm hòa ước ký trước đây chăng? Tất cả mọi điều khoản của hòa ước ấy đã không được chúng tôi thi hành một cách trung thực hay sao?
Ansa đáp: Lẽ nào ngày quên cuộc nổi loạn năm 1863 mà triều đình Huế xúi dục đúng vào cái lúc còn hội nghị với tướng Bona?
Chú thích: Hòa ước mới nhằm thay thế hòa ước Nhâm Tuất. Hết chú thích.
Tôi nhắc lại với ngài rằng tất cả sự phiến động trong tất cả các tỉnh mà ngài đã giao cho chúng tôi do những mật sứ đã được lệnh vi. Nếu không, họ đã không thể nào tìm được nơi dân chúng tiếng vang nhà họ đã gặp được. Chắc ngài không thể hiểu được những sự toan tính của con trai Quảng Định, của Thiên Hộ Dương, tức hai lãnh tụ được các ngài ngầm giúp đỡ, chứa chấp và che chở. Các đám quan quân của những người này ngày nay vẫn còn về bè với lại Bonkumbo.
Chú thích: Thuộc nhóm hoàng thân chống vua Cao Miên. Hết chú thích.
Ngược dòng lịch sử, tôi xin hỏi ngài, triều đình ngài đã tôn trọng như thế nào hiệp ước với vua Louis XVI và đã nhìn nhận như thế nào sự giúp đỡ phi thường của Bá Đa Lộc và các sĩ quan Pháp tới phụng sự Gia Long?
Chính phủ Pháp và trên toàn diện các nước châu Âu ngày nay thấy rõ là các chính phủ Á Đông ít đếm xỉa tới các hiệp ước ký kết với Âu Tây. Thực tình chúng tôi không còn tin ở lòng thành của các ông nữa nếu không có những bằng chứng rõ ràng và cụ thể.
Phan Thanh Giản lại nhỏ nhẹ và điềm tĩnh:
Những người Việt Nam ủng hộ Bonkumbo là không đáng để chúng ta quan tâm. Dân Việt Nam chúng tôi luôn thắng dân Cao Miên mỗi lần chúng sang quấy phá. Tôi nghĩ chúng ta không nên đi tìm những mối bất bình trong quá khứ lịch sử nữa. Những gì đã xảy ra là những việc đã qua. Những lầm lẫn trước kia của phía Việt Nam nếu có là do chưa hiểu hết giá trị và tính cách của người châu Âu. Nhưng ngày nay, hai dân tộc đã rõ nhau thì dân tộc hùng mạnh phải giúp đỡ và soi sáng cho dân tộc yếu hơn để đưa dân tộc này vào con đường của văn minh tân tiến chứ. Hòa ước mà hoàng đế hai nước đã bút phê không những là một hòa ước hòa bình mà còn là một hòa ước giao hữu, xóa bỏ tất cả dĩ vãng không hay. Chúng ta đang sống trong những ngày nay. Hãy làm tất cả những gì cho ngày nay được yên hòa. Dân chúng hai nước sẽ biết ơn chúng ta. Hiện tại nước Việt Nam không làm điều gì vi ước, nhưng người Pháp đã không có một cố gắng nào để truyền lại cho người Việt Nam cái kỹ nghệ của người Tây Phương. Tuy rằng hòa ước có ghi khoản đó, họ vẫn mặc dân chúng tôi trong vòng vị khai và dốt nát. Bây giờ các ông lại lấm le cho một ngày hai, lấy luôn ba tỉnh miền Tây.
Ansa: Chính phủ Pháp còn nghi ngờ cho tới khi có bằng chứng trái ngược với những gì lâu nay người Việt Nam đã làm đối với người Pháp. Chừng nào chưa có được lòng thành thật, tin cậy, thì chúng tôi đưa nước Việt Nam lên hàng các nước văn minh, tức là võ trang cho chính kẻ thù của chúng tôi à. Chúng tôi không bao giờ đi vào con đường ấy đâu, nếu như không có được những bằng chứng hiển nhiên của lòng thành các ông.
Phan Thanh Giản mềm mỏng và dứt khoát:
Có bằng chứng nào ngoài cái bằng chứng đã trưng bày bằng sự thi hành triệt để hòa ước của triều đình chúng tôi không? Ông cũng nên thông cảm cho triều đình chúng tôi vì có lúc không thuyết phục được sự bồng bột của đám dân chúng. Tôi xét thấy không dân tộc nào nhất nhất nghe theo triều đình vì tình thế nào đó phải chịu để mất đất đai của tiên đế mình cho người khác giống như vậy. Sự nổi loạn của họ bắt nguồn từ lòng yêu nước, chứ đâu phải là triều đình xúi dục. Với người Việt chúng tôi, các cuộc nổi loạn chống người Trung Hoa đô hộ chúng tôi đã có tới hàng ngàn năm rồi. Các ông cũng nên tỏ rõ mình là người văn minh, không phải như người Trung Hoa, bằng cách biến những vùng thuộc của các ông cai trị thành những vùng giàu có, dân chúng được ấm no, nơi nơi có trường học đi.
Ansa ngắt lời Phan Thanh Giản:
Tốt nhất á, ngài nên nhường ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ cho chúng tôi. Đó là điều đảm bảo cho ý hướng thành thực và ngay thẳng của triều đình các ngài. Chừng ấy chúng tôi sẽ làm những điều ngài vừa nói mà không lo đấy là cách trang bị cho kẻ thù chúng mình. Và khi đó, chính phủ Pháp sẽ từ bỏ chính sách ngờ vực đã làm suy yếu triều đình Việt Nam quá nhiều. Trái lại, chính phủ Pháp sẽ được lợi với sự thịnh vượng của một vương quốc đã thực sự trở thành một nước bạn. Chính phủ Pháp sẽ đảm bảo an ninh cho vương quốc ấy và ngăn ngừa không cho các cuộc nổi loạn mà chính ngài biết là thiết bách. Các cuộc nổi loạn ấy làm cho vương quốc các ngài xuống thấp hơn cả vương quốc Cao Miên và làm cho vương quốc ngài trở nên miếng mồi ngon cho quốc gia nào nhìn ngó nó đầu tiên. Phan Thanh Giảng đọc được nỗi lo sợ của người Pháp qua An Sa. Nguyễn Trường Tộ có lý. Người Pháp rất sợ quốc gia nào nhìn ngó nó đầu tiên. Họ muốn độc quyền chiếm và cai trị nước ta. Muốn phá cái thế độc quyền này, phải dùng binh lực mạnh hơn họ đẩy họ ra. Và khi thấy cái thế yếu của mình, thì phải mở rộng cửa mời tất cả các nước vào cùng. Nhưng bây giờ mọi việc đều đã chậm. Mà dẫu chưa chậm, thì triều đình vẫn chối từ mọi cách mở cửa. Phan Thanh Giảng nói, tôi thật sự đau lòng nói với ông rằng, tôi vẫn muốn hai dân tộc chúng ta giao hảo với tình thân hữu hơn là thành kẻ thù của nhau. Phan Thanh Giảng trở về Vĩnh Long. Suốt cuộc hành trình, ông không hề hé môi nói một lời một tiếng nào. Ông đã làm hết sức mình mà không cách chi thuyết phục họ từ bỏ ý định chiếm ba tỉnh miền Tây. Tội chồng thêm tội, ông đã cố thoát ra mà không thoát được. Âu đó cũng làm mệnh trời đã định. Phận vậy, đành chịu vậy, chứ còn biết làm sao bây giờ. Ông viết sớ tâu về triều cuộc gặp với An Sa đại diện cho La Gandie ở Mỹ Tho và báo động khẩn mật tình hình ba tỉnh miền Tây. Nhưng chẳng hiểu vì sao, bốn bề lại im lặng. Vì anh công bố chia ba tỉnh miền Tây đang thuộc quyền cai trị của ông thành tám vùng, mỗi vùng có thanh tra tòa. Và mới đây, tám thanh tra tòa đã nhận được thư của quản đốc nội vụ Vion. Thông tư về việc chiếm cứ ba tỉnh Vĩnh Long, Châu Đốc và Hà Tiên của Việt Nam. Thống đốc quyết định chiếm ba tỉnh trên để chấm dứt sự duy trì loạn lạc ở biên giới ba tỉnh miền Đông của chúng ta bởi những toán binh phiến loạn và giặc cướp mà chính quyền Việt Nam bất lực không thể ngăn chặn mặc dù có sự thỉnh cầu không ngớt của chúng ta. Việc đã rõ. Trước hậu thế, trước lịch sử, Phan Thanh Giảng này sẽ biện minh sau đây. Ai thấu rõ cho tấm lòng của người học trò già họ Phan này? Sách Gia Ngữ có nói, khi yên không thể quên khi nguy, lúc trị không thể quên lúc loạn. Kinh Thư có nói, phải giữ nước cho yên trị từ lúc chưa có loạn. Vậy mà từ năm ông ra làm quan, năm 1826, triều Minh Mạng cho tới nay 1867, không ngày nào ông thấy nước không có loạn, hết giặc trên rừng lại giặc vùng biển, hết giặc trong Nam lại giặc ngoài Bắc. Cũng suốt cuộc đời làm quan, chưa bao giờ ông thấy dân yên lành, no ấm, vậy mà chưa một ngày thiếu bóng, dịch lệ phu phen, xây điện đài lăng tẩm. Có lần, ông tâu với Tự Đức câu ở dân gian, vạn niên là vạn niên nào, thành xây xương lính, hào đào máu dân. Nhà vua giận, và quở ông nghe lời bọn phiến loạn. Ông cúi đầu chịu tội và thầm nghĩ, trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Bây giờ thì chính ông đứng trước tấm bia đá và bia miệng kia, nhưng có thể nào Phan Thanh Giảng là tên bán nước? Ôi, triều đình có thể khắc bia đá kết tội ông, nhưng điều mà ông sợ lại là bia miệng, là lòng dân ấy. Suốt cuộc đời, trong từng việc làm lớn nhỏ của ông, dân vẫn là nguồn sức mạnh để ông vượt qua tất cả. Ông vô cùng kính phục Khổng Tử, nhưng ông vẫn thấy cái lẽ hợp đạo của Mạnh Tử khi nói dân là quý rồi mới đến vua. Cho đến nay, hơn 70 tuổi, ông còn loanh quanh trong cái nên hư của Thành Thang giết vua Kiệt và Võ Vương diệt vua Trụ. Chú thích: Kiệt Trụ là hai vị vua tàn bạo nhất trong lịch sử Trung Hoa. Hết chú thích. Khổng Tử dạy trung quân ái quốc, nhưng chưa thấy chỗ nào Khổng Tử chê Thành Thang và nặng lời với Võ Vương. Vậy là Mạnh Tử đã trở về đúng cái gốc của mình mà sau này Nguyễn Trãi tiên sinh thấm nhuần được. Với Nguyễn Trãi, dân là gốc của nước. Với Nguyễn Trãi, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Theo Nguyễn Trãi, bao nhiêu lần Phan Thanh Giảng đã can gián vua, và đã có lần ông bị gián vì cái sự can gián này. Ông nhớ sâu sắc điều trần của Phan Huy Chú. Con người này suýt bay đầu vì dám xin vua bãi bỏ các cuộc hành binh dẹp loạn. Theo ông, đói rét sinh ra loạn tặc. Nếu không giúp dân no ấm thì mầm loạn không bao giờ dứt. Phan Huy Chú còn khuyên vua nghiêm trị bọn quan lại sâu mọt đục khoét lương dân. Tự nhà vua tu đức để giáo hóa dân thì sâu hơn bệnh. pháp luật không thi hành được là do người trên vi phạm. Minh Mạng Quở: Phan Huy Chủ là con của đại thân Tây Ngụy, nhờ có chút học vấn, trầm không nợ ép lương mà trọng dụng.
Chú thích: Tây Ngụy tức nhà Tây Sơn. Hết chú thích.
Ai da, hẳn không biệt ngươi, biệt minh, lại muộn bấy cao bấy xa, ăn nội như kẻ mật trị.
Có lòng với dân, can gián vua đâu phải dễ. Nhưng nhiều đại thần cũng đã dám xả thân mà dân vua bao lời tâm huyết nhằm giữ thế nước lâu bền. Chỉ tiếc mọi lời khuyên đều như gió thoảng ngoài tai. Để cho tới giờ thế nước không sao giữ nổi, thì nhà vua và đình thần lại lệnh cho ông đi cứu. Cứu cách nào bây giờ, khi người ta đã dí gươm vào ngực giữa lúc mình không kịp che khiên? Những ý vua là ý trời. Trời bắt vậy phải chịu vậy. Đạo làm tôi đâu dám. Bây giờ ông lại nhớ ông bạn Phan Dĩ Thử đã nói một câu chua chát: cái gông triều tự đức trồng vào cổ ông biết mấy chục đời mới gỡ nổi. Ông trùm đức lại vào, nhắc ông khuya lắm rồi. Ông nhìn người nô bộc theo ông suốt mấy mươi năm, lúc thăng cũng như lúc trầm, lúc vinh cũng như lúc nhục, một lòng một dạ chẳng đổi dời. Hương quá một tấm lòng. Mấy lần ông cho về vui tuổi già với con cháu, nhưng ông lắc đầu: gần được quan tôi vui, phải xa quan tôi không sống nổi. Con người ít học mà nhân nghĩa vẹn toàn. Hai người như thầy trò, hiểu được niềm vui của nhau và hiểu được lòng nhau trước những bỉ cực cuộc đời.
Tôi chưa ngủ được.
Phan Thanh Giản nói: ông cho tôi xin ấm trà đi. Chén trà nóng bao giờ cũng làm Phan Thanh Giản tỉnh trí trở lại. Cơn mưa đêm vừa tạnh, mùi hoa quỳ ngang ngát đưa vào. Một lần nữa, Phan Thanh Giản định viết sớ dâng lên vua. Nhưng có tiếng chân ai chạy vào. Người của Nguyễn Văn Nhã, bố chánh Vĩnh Long.
Dạ thưa đại quan, tàu nhỏ tàu to của người Tây Dương tới Vĩnh Long mình và neo lại. Dân chúng ra coi đông lắm, ai cũng nói họ qua Cao Miên. Nhưng bố chánh sai tôi cấp báo cho quan biết mà trù liệu ạ. À.
Phan Thanh Giản không kịp uống hết chén trà, đứng dậy, ông dặn ông Trùm Đức:
mọi việc chắc là không thuận rồi. Ngươi ở nhà lo thu xếp, lỡ có bề gì, còn có thì giờ.
Vẫn như hồi nào, giọng Phan Thanh Giản nhỏ nhẹ và không gợi một chút xao lòng nào, dù tình thế có nguy khốn tới đâu chăng nữa. Đến thành Vĩnh Long, Phan Thanh Giản nhìn ra phía dòng sông, những con tàu lầm lũi trong đêm dồn về thả neo trước mặt thành. Võ Doãn Thanh, án sát Vĩnh Long, lại gần Phan Thanh Giản nói:
dạ thưa, chắc là họ hành quân qua Cao Miên.
Lãnh binh Huỳnh Chiêu giọng bình thản: họ giúp Norodom đó mà. Riêng bố chánh Nguyễn Văn Nhã vẫn một mối lo: đi Cao Miên mà neo thuyền trước thành ta làm chi? Phan Thanh Giản gật đầu: mưu đồ của La Gandie đã có từ lâu. Qua một cuộc tiếp kiến với anh Sa, ông đã thấu được lòng dạ của họ. Mua không được thì dùng thế mạnh ép ta giao thành, lấy đất. Mọi sự đã rồi. Có vào bành trướng thương nghị thì cũng chỉ là phép, là lệ để buộc triều đình công nhận cái việc chiếm đất hợp pháp của họ mà thôi. Trời sáng dần, hừng đông dậy nhợt nhạt, dòng sông như vương hơi sương, không thể phủ mờ nổi cái pháo hạm bằng cây, bằng sắt. Các thông báo hạm Lơ Biên Hòa và đoàn tàu chạy hơi đang chông chênh giữa sông nước trước cửa thành Vĩnh Long. Dân chúng reo hò một cách vô tư hồn nhiên như chào đón tàu Tây Dương qua Nam Vang giúp vua Cao Miên Norodom. Riêng Phan Thanh Giản và bố chánh Nguyễn Văn Nhã lặng lẽ, đôi mắt lo lắng hiện lên gương mặt đăm chiêu. Cả hai ngầm hiểu cái họa nữa đang đến với chính mình. Phan Thanh Giản nói khẽ với Trương Văn Uyển: họ đang thực hiện cái mà họ muốn ngay trên đất của cha ông ta đó. Tổng đốc Vĩnh Long xanh mặt líu lưỡi:
ờ, ta phải nổ súng hay không à thưa Phan đại nhân?
Chú thích: Trương Văn Uyển thuộc phái chủ chiến. Từ ngày đại đồn bị vỡ, ông nghiêng về phía Phan Thanh Giản. Hết chú thích. Phan Thanh Giản lắc đầu:
liệu ta có địch lại họ không?
Trương Văn Uyển lúng túng:
địch sao nổi? Vậy nổ súng để làm gì?
Phan Thanh Giản thành thật hỏi. Trương Văn Uyển:
dạ, phải làm sao bây giờ?
Phan Thanh Giản bình tĩnh:
để coi cho rõ họ định làm gì đã.
Vào lúc ấy, Phan Thanh Giản nhận được thư của đô đốc La Gandie đề ngày 17 tháng 6 năm 1867, y nói thẳng rằng người Pháp cần chiếm ba tỉnh miền Tây vì triều đình Việt Nam dung dưỡng bọn phiến loạn chống lại họ, vi phạm hòa ước Nhâm Tuất. Phan Thanh Giản quay lại hỏi Cố Trường, người thông ngôn cho Pháp:
"Bây giờ các quan muốn gì ở vị quan già này nữa?"
Lần đầu tiên Cố Trường cảm thấy giọng của Phan Thanh Giản có phần nặng nề, khác với đức tính bình tĩnh, điềm đạm vốn có của ông. Cố Trường đáp: "Ngài đô đốc muốn mời ngài xuống du thuyền Le Dun để thương nghị ạ." Phan Thanh Giản lưỡng lự, nhưng rồi ở cái thế không đi không được, lại nuôi hy vọng về sự phải trái. Sau cùng ông gật đầu:
"Ông xuống, nói với đô đốc tôi sẽ xuống."
Cả đám quan lại nhốn nháo, kẻ căm hận, người sợ sệt. Phan Thanh Giản im lặng. Ông lại nghĩ về cái chữ nhẫn. Hồi ấy, hàng tính còn phải luồn dưới trôm tên hàng thịt, câu tiễn nếm cả phân Ngô Vương để gây nghiệp lớn. Cớ sao bây giờ ta lại không học được gương của người xưa? Chống lại bọn họ, ta biết không chống nổi. Đó là sự liều lĩnh vô ích. Máu xương dân mình đổ nhiều rồi. Ông không muốn một cuộc đổ máu nào khác nữa. Trong những ngày hòa bình, ông đã bí mật cử người qua Simla mua tàu và súng đạn của người Anh. Nhưng bọn Tây Dương đã rào chắn và bạc tất cả. Có lần Phan Thanh Giản đã nói riêng với Trương Văn Uyển rằng ông cần có khoảng 10 năm để lập một hàng rào chắn hiệu quả giữ cho được Nam Kỳ. Nhưng bây giờ thì cái chết đang đến trước với ông rồi. Ông lại nghĩ về cái chữ nhẫn. Hồi ấy trước cái chết của Quan Vân Trường, Lưu Bị không nghe lời Khổng Minh mà chịu nhẫn, quyết đem mấy chục vạn quân trả thù Tôn Quyền. Và lần ấy Lưu Bị đã không gượng dậy nổi. Những dự báo của Nguyễn Trường Tộ thật hợp ý ông. Với Phan Thanh Giản, Nguyễn Trường Tộ là Khổng Minh của Việt Nam. Rất tiếc, Lưu Bị tin dùng Khổng Minh, còn Tự Đức luôn coi Nguyễn Trường Tộ là kẻ thù. Ngay cả điều trần của Nguyễn Trường Tộ, Tự Đức khen hay, nhã, hoạt, nhưng không bao giờ làm theo. Trước khi cùng Võ Doãn Thanh xuống tàu thương nghị, Phan Thanh Giản dặn mọi người: làm điều gì mình biết không có lợi, quyết không làm. La Randier đón Phan Thanh Giản và Võ Doãn Thanh ở cửa du thuyền. Y mời phái đoàn của ta vào phòng họp và nói: chúng tôi yêu cầu ngài giao thành Vĩnh Long cho chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo với ngài sẽ không có một sự báo thù nào xảy ra và trật tự sẽ được giữ nguyên như dân chúng trong sự cai trị của các ngài. Phan Thanh Giản hoàn toàn không ngờ rằng hắn trắng trợn đến như vậy. Một lần nữa, cái chữ nhẫn lại lởn vởn trong tâm trí của ông. Ông nhìn La Randier, giữ giọng điềm tĩnh:
tôi đến đây để nghe ngài nói những điều hay lẽ phải nhằm thực hiện tốt hòa ước mà hoàng đế hai nước đã bút phê, chứ không phải để nhận lệnh giao thành.
Phan Thanh Giản dừng lại, cố ghiềm cơn phẫn nộ. Mãi sau, ông mới nói được giọng rắn rỏi, rõ ràng và nghiêm khắc:
tôi chỉ có quyền giữ đất, chứ không có quyền giao đất.
La Randia liếc Cố Trường rồi nhìn thẳng gương mặt trầm tĩnh Phan Thanh Giản, nói: ngài nói đúng, đây là lệnh. Trong quân binh đã là lệnh, thì buộc phải thi hành. Phan Thanh Giản nghĩ lại cử chỉ tháo găng tay, giơ ra phía trước với lời nói rất lễ phép của Tổng trưởng Ngoại giao Pháp. Vào cái năm mà ông đi sứ ở Paris: xin ngài hãy bắt tay tôi theo kiểu phương Tây để tỏ tình giao hảo giữa hai nước chúng ta. Nước Pháp có những con người thật lịch thiệp, thật tế nhị. Và bây giờ Phan Thanh Giản lại thấy nước Pháp có những con người võ biền như La Gandier. Ông không nói thêm một lời nào nữa. Lặng lẽ ông lên bờ. Và ông, một lần nữa lại không ngờ La Gandier cùng với quan binh của y cặp sát cạnh Phan Thanh Giản tràn luôn vào thành Vĩnh Long. Một lần nữa Phan Thanh Giản hiểu thành Vĩnh Long đã mất. Tất cả những gì ông tiên liệu bây giờ đang đến buộc ông phải chịu đựng, dẫu đau đớn oan khiên đến thế nào chăng nữa. Ông ngồi cạnh Trương Văn Uyển và Võ Doãn Thanh im lặng trầm tĩnh, đối diện với ông La Gandier. Phan Thanh Giản nhìn y và hỏi:
các ông muốn gì ở tôi?
La Gandier điềm nhiên: tôi muốn mọi việc trong yên tĩnh. Dân chúng vẫn vui vẻ làm lụng, đồng ruộng vẫn tiếp tục được cày cấy. Trên sông nước thuyền bè vẫn tấp nập, không có tiếng súng và máu chảy, không có tiếng khóc, tang tóc, mà chỉ có tiếng nô đùa của trẻ thơ tôi. Tôi tin ngài vẫn ao ước điều đó, và vì vậy tôi mong ngài viết thư riêng cho Tổng đốc An Giang và Hà Tiên,
không nên chống cự chúng tôi.
Phan Thanh Giản im lặng. Sau cùng ông nói,
tôi chưa thể làm điều gì khi tôi chưa suy nghĩ kỹ càng.
Ôi, vậy thì ông hãy suy nghĩ kỹ càng đi, ngay tại đây nè. Chúng tôi sẽ cho ngài mọi ưu đãi luôn.
Phan Thanh Giản,
từ lâu tôi sống quen đạm bạc cùng với dân chúng rồi. Sự ưu đãi của ngài dù thiện chí bao nhiêu đi nữa cũng sẽ làm tổn thương tới danh dự và bổn phận của tôi. Nước Pháp văn minh sẽ không bao giờ coi tôi, một người luôn có thiện chí, mang mối giao hòa giữa hai dân tộc, như một tù nhân. Mong ngài hiểu cho tôi. Tôi phải về, dầu ngài có trói chân tôi đi chăng nữa.
La Grandier, tôi sẽ cho người theo bảo vệ ngài chứ. Ngài thông cảm, lúc này đang loạn lạc đấy.
Phan Thanh Giản hiểu rằng lúc này ông đã là tù binh của La Grandier. Dẫu có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa, ông cũng không thoát nổi nanh vuốt của con sói này. Gần trưa, ông Trùm Đức mới thấy Phan Thanh Giản về. Bên cạnh ông là hai thằng Tây Dương mắt xanh mũi lõ. Ông lạnh sống lưng, nhưng Phan Thanh Giản của đại nhân vẫn điềm nhiên, không một gợn lo âu sợ sệt. Ông nói với người nô bộc gần gũi của mình.
Ngươi đừng sợ, họ là những người bạn tốt đó mà. Trước khi ta đi, ta dặn ngươi nè.
Ông Trùm Đức cúi đầu.
Dạ, tôi đã. Ta cần ấm trà nóng.
Phan Thanh Giản ngồi điềm nhiên, nhấp từ ngụm trà nóng. Gương mặt vẫn bình thản, nhưng lòng ông đau đớn khôn lường. Dẫu nỗ lực thế nào đi chăng nữa, cũng không giữ được một trang mới của cuộc đời ông đang mở ra. Đen tối, nhục nhã, khổ đau, tội lỗi. Trước đức vua, ông hiểu hai chữ trung quân, ông đã không còn. Trước con dân, ông không làm được điều mà ông phấn đấu suốt đời, no ấm và công bằng. Với non sông gấm vóc tiên đế để lại cho dân, ông đã không giữ nổi. Tội lỗi này ngàn đời không rửa sạch. Không có con đường nào giải oan cho ông ngoài tự mình trừng phạt mình. Ông lặng lẽ sắp xếp mọi việc. Trước tiên ông nghĩ về một bức thư gửi cho Tổng đốc An Giang và Hà Tiên. Đằng nào ông cũng phải lấy cái chết để rửa bớt tội lỗi này. Nhưng đừng để cho máu của con dân đổ thêm một giọt nào vô ích nữa. Điều mà ông trăn trở là viết làm sao cho La Grandier không lấy cớ sách nhiễu. Các quan Tổng đốc An Giang, Hà Tiên mà họ vẫn hiểu được ngụ ý của ông. Và hậu thế sẽ thấu được nỗi đau mà ông đã xá bớt tội lỗi ngày hôm nay. Cái ngày 17 tháng 6, năm Tự Đức thứ 19, tức là năm 1867, đen tối này, ông bắt đầu cầm bút. Hỡi các quan và dân chúng, số phận đã định rằng, người nào thuận theo lòng trời thì còn, người nào nghịch lòng trời thì chết. Làm theo ý muốn của trời là thuận thiên lý. Người ta là một con vật có trí sáng suốt dựng lên do tiền định. Mỗi loại thú sống tùy theo sự tự nhiên của nó. Như nước chảy từ núi cao xuống đất thấp, như lửa cháy trên đất khô ráo. Trời đã cho con người có lý trí, con người phải sống theo lý trí ấy. Quốc gia của hoàng đế ta có từ thời xưa. Sự trung thành với tiên vương là trọn vẹn và luôn luôn hăng hái. Chúng ta không thể nào quên ơn hoàng đế và tiên vương của ta. Bây giờ đây, người Phú Lan Sa đến xứ ta với nhiều súng ống, bắt ngạnh, gieo rắc sự vẫn đục trong dân chúng ta. Chúng ta yếu ớt không thắng nổi người Phú Lan Sa. Tướng soái, lính tráng của ta đều bị họ đánh bại. Mỗi lần đánh nhau là mỗi lần đem theo đau khổ cho dân chúng của chúng ta. Bản chất van vái trời, bản chất nghe theo lẽ phải và tự nhủ. Bây giờ, thế họ như dòng thác, ta chặn chỗ này, nước tràn chỗ khác. Thế nước thế này, dẫu cố giữ, chẳng khác gì mình lại kéo về mình một cách vô ích những tai họa, để tai họa ấy đè lên đầu dân mà trời đã giao cho mình chăn dắt. Bản chất buộc phải lựa chọn theo thế trời mà đứt ruột giao ba tỉnh miền Đông cho họ, ngõ hầu sự yên hòa cho dân chúng. Nay người Phú Lan Sa lại lấy cớ nghĩa quân ta nổi lên chống họ để buộc ta giao ba tỉnh miền Tây cho họ. Ta đã nói với họ rằng ta chỉ có quyền giữ đất chứ không có quyền giao đất. Nhưng nếu bản chất tùy theo thiên ý mà tránh đỡ dùm dân khi họ đem gieo tai họa lên đầu dân mình, như vậy bản chất trở thành phản thần đối với hoàng đế của ta, vì bản chất giao ba tỉnh của hoàng đế cho người Phú Lan Sa mà không chống cự. Bản chất đáng tội chết.
hỡi các quan và lê dân. Các ngươi có thể sống dưới sự điều khiển của người Phú Lan Sa. Những người này chỉ đáng sợ trong lúc chiến tranh mà thôi. Nhưng lá cờ ba sắc không thể phấp phới ngay trên thành lũy mà nơi ấy Phan Thanh Giản còn sống.
Chú thích. Theo tài liệu của Pháp, thì Phan Thanh Giản yêu cầu các quan văn, quan võ hai tỉnh An Giang, Hà Tiên bỏ Gươm Giáo, Giao Thành khỏi chống lại. Tôi, người viết cuốn sách này, không tin lắm vào tất cả các tư liệu ấy. Họ có ý đồ riêng phục vụ cho việc xâm lược và cai trị của họ. Ta, con cháu của cụ, khi viết về cụ, nên xét lại sự nhất quán ở tấm lòng, nhân cách và sự uyên thâm của cụ trên cơ sở khoa học, logic, may ra có được sự công bằng. Hết chú thích. Phan Thanh Giản đọc lại bức thư lần nữa, cẩn trọng trong từng chữ. Hơn ai hết, ông hiểu rằng những gì ông đang làm ở thời khắc này của dân tộc, đúng, sai, nên, hư, công, tội, người đương thời và hậu thế sẽ định liệu. Cho tới bây giờ, từ đáy lòng mình, ông vẫn cho Mạnh Tử kích động một số quan lại làm điều trái với lẽ trời đất khi nói: dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Nhưng gần như suốt đời làm quan của ông luôn nghĩ tới dân trước và làm những gì có lợi với dân, ngay cả khi ông biết điều ấy làm đức vua tức giận. Ông vẫn nghĩ về Nguyễn Trãi tiên sinh khi người nói: có dân thì mới có vua, có dân thì mới có nước, nước mà không dân chỉ còn là đất vô hồn, vua mà không dân chỉ là cái ngai vô tri vô giác. Giữ cho được dân tức là giữ nước lâu bền nhất, giữ ngai vàng yên vững nhất. Nhưng rồi cũng tự đáy lòng, ông thấy mình có tội. Tự ông chọn cho mình một mô hình cao nhất, cái chết từ từ, và từ từ tự vấn mình cho tới khi không còn tự vấn được nữa. Đưa thư cho Lagandier xong, Phan Thanh Giản làm hết mọi việc cuối cùng của đời mình. Ông căn dặn Trương Văn Uyển: trước sau ta cũng vẫn tôn trọng hòa ước năm Nhâm Tuất quan điểm, lấy tiền lúa trong kho, nộp tiền bồi thường trong năm cho họ, để nói với họ rằng chính họ vi ước chứ không phải là chúng ta. Rồi bằng giọng nhỏ hơn như là thì thầm ông tiếp: những gì không cần giữ, tranh thủ đưa người mình về đất triều đình. Ý nói là Phan Thiết. Ngay cả quan nữa cũng mau chân lên. Mọi việc còn lại tôi lo liệu. Đất mất còn tìm được, cơ mà lấy lại, người mất thì mãi mãi muôn đời không lấy được đâu. Trở về căn nhà lá đơn sơ ở ngoại vi thành Vĩnh Long, ông viết sớ dân vua: nay gặp thời gian bỉ, việc giữ khởi ở trong cõi, khí xấu xuất hiện ở biên thùy, việc cõi Nam Kỳ một chốc đến thế này không thể ngăn cản nổi. Nghĩ tôi đáng chết, không dám sống cẩu thả để cái nhục lại cho quân phụ. Đức Hoàng thượng rộng xét xưa nay, biết rõ trị loạn, người thân kẻ hiền trong nước cùng lòng giúp đỡ, kính cẩn phép trời, thương người cùng khổ, lo trước tính sau, đổi dây thay bánh, thế lực còn có thể làm được. Tôi tới lúc tắc nghĩ, nghẹn ngào không biết nói sao, chỉ gạt nước mắt tỏ lòng quyến luyến, trong mong khôn xiết. Gấp tờ sớ để trên án thư, Phan Thanh Giản đứng dậy, xếp triều phục, ấn triện cùng 23 đạo bằng sắt, rồi giao tất cả cho người mang về triều dân vua từ Đức. Quay về phương Bắc, ông lạy năm lạy, xong cũng với vẻ trầm tĩnh lâu nay, ông kêu các con vào căn dặn: cha nay sức già đã cạn kiệt, việc nước không lo tròn, ơn vua không trả nổi, nghĩ mình có sống càng thêm nặng tội. Ngày mai cha thác rồi, các con nên nhớ người Phú Lan Sa đã cậy thế mạnh cướp đất đai của tổ tiên ta. Cha biết rõ cơ trời, con người thật khó vượt qua thiên ý định, phận cha đành chịu tội với tiên đế, với dân chúng hôm nay và mai sau. Phần các ngươi cứ ở lại đây an cư lạc nghiệp, cha mong các cháu của cha được học ở đất Pháp, mau chóng mà nắm được kỹ nghệ tân tiến của họ. Ngày nay ta thua họ, ngày mai gắng hơn họ, ấy là các ngươi rửa cho ta mối nhục này. Phan Thanh Giản mặc áo rộng, bịt khăn đen, rồi xem lại hai tờ văn bia và xem lại tập Lương Khê Thi Thảo. Chú thích: văn bia ở miếu thờ Khổng Tử do Nguyễn Thông xây dựng, văn bia ở mộ cụ Võ Trường Toản do chính ông dời về khu mộ tổ tiên ông ở làng Bảo Thạnh Ba Tri, nay thuộc Bến Tre. Hết chú thích.
Không khí lắng lại. Người nọ nhìn người kia không can được những gì người cha rất mực đáng kính của mình đang làm. Một đoàn người Pháp do Lagardère phái tới tận nơi Phan Thanh Giảng đang ngồi ung dung đọc thơ. Họ mang theo đồ ăn thức uống, loại quý hiếm, thuyết phục ông dùng. Ông vẫn điềm nhiên trước thư án đáp. Các ông có lòng tưởng tình, tôi rất cảm ơn những đồ vật ấy để nuôi sống con người. Nay tôi không còn ham sống nữa, thì còn kể chi đồ ngon rượu tốt. Nay tôi quyết tuyệt cốc, vậy những đồ dùng này tôi xin dâng lại các ngài.
Ông ngồi như vậy thanh thản, ung dung, hết ngày này rồi sang đêm, không ăn không uống, với quyết tâm trừng phạt chính mình.
Bên ông suốt ngày đêm vẫn là ông Trùm Đức. Ông hiểu rằng khi Phan Đại Nhân đã quyết điều gì thì khó ai thay đổi được. Nhưng để ông chết thế này, lòng ông tan nát. Lúc ấy ông sực nhớ, ông Phan Dĩ Thử, người bạn thổ Hoàng Vi mà Phan Thanh Giảng rất kính trọng. May ra con người này thuyết phục được Phan Đại Nhân. Và ông Thử, với chòm râu trắng như bông, dài tới bụng, đã đến giữa lúc Phan Thanh Giảng đang ngồi đọc những bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ. Ông gật đầu vuốt râu và hiểu. Trước sau con người này vẫn tin con đường cứu nước của Nguyễn Trường Tộ, nhưng nhà vua và đình thần không ai chịu. Bây giờ vận nước thế này ông bất lực, và Trương Định đã chọn cách chết cho mình bằng chính lưỡi gươm giết giặc của mình. Còn Phan Thanh Giảng lại chọn cho mình cái chết thế này đây. Ông Thử đỉnh đạt, bước lại bên Phan Thanh Giảng hỏi, anh định làm gì vậy chứ? Phan Thanh Giảng cúi đầu xuống, tôi đâu đang để anh tới thăm. Ông Thử biết nỗi niềm của bạn nhưng vẫn nói, sao anh làm vậy? Lập quan kinh lược đại thần mà anh vẫn đi bộ tới tận túp liều cỏ ở Hành Thông xã thăm tôi bao nhiêu lần? Là vì anh nghĩ thằng bạn học bần hàn lại gàn bướng không chịu đi thi. Bây giờ lần đầu tiên tôi mới tới thăm anh, sao anh lại nói vậy?
Phan Thanh Giảng nhỏ nhẹ,
tôi biết mình có tội lớn. Anh đã làm hết cách rồi, bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh mê Nguyễn Trường Tộ. Đúng, đó quả là một Khổng Minh. Nhưng Khổng Minh nói còn có Lưu Bị nghe, còn Nguyễn Trường Tộ nói nhà vua và đình thần lắc đầu rồi. Đúng tư tưởng này mới quá, mà đầu óc vua ta thì lại cũ quá, cũ như trăm năm như ngàn năm về trước. Vậy thì lỗi đâu tại anh, mà anh trừng phạt mình vậy để nỗi đau trăm năm cho con cháu vậy chứ?
Tôi không phải chỉ lỗi có tội mà tội lớn lắm. Tôi tin người Tây Dương tôn trọng hòa ước. Không ngờ bây giờ họ tiếp tục chiếm luôn ba tỉnh miền Tây. Đất nước này làm gì cũng chỉ khổ dân. Tôi vẫn nghĩ dân vi quý nên yêu cầu họ đừng bắn giết, đừng trả thù dân chúng Việt Nam. Dẫu sao thì cái chết này vẫn không rửa sạch được tội lỗi của tôi. Nhưng dù sao, vẫn còn hơn là phải sống nhìn lá cờ ba sắc của họ. Nhưng sao anh lại chọn cho mình cái chết khổ sở thế này? Thường các tướng không giữ được thành tức quá, không muốn nhìn kẻ thù của mình lấy thành mà tự hành quyết để buộc kẻ thù phải vì nể. Đây anh lại điềm tĩnh, lo thu xếp mọi thứ. Cái chết trầm tĩnh mà quyết liệt này, thiệt tôi chưa thấy ai hết.
Phan Thanh Giảng vẫn cúi đầu im lặng.
Anh có trói trăng lại điều gì không?
Ông Thử hỏi.
Về gia đình tôi đã nói với các con tôi rồi. Về đất nước tôi cũng đã mong đức vua nên mời Nguyễn Trường Tộ giúp triều đình mau canh tân đất nước. Nếu không thức thời, tôi nghĩ không sớm thì muộn kinh thành Bắc Kỳ rồi cũng lại rơi vào tay họ thôi. Trước mắt họ còn lo cuộc chiến với người Đức, nhưng rồi cũng như cuộc chiến bên Trung Hoa xong thì đại đồn Kỳ Hòa không chịu thấu bốn ngày vậy. Tôi đã hiểu được anh rồi, thôi tôi về, ở lại không cầm lòng đặng.
Ông Thử ra về. Phan Thanh Giảng gọi các con lại, căn dặn những lời cuối cùng.
Khi ta thác rồi, phải đem linh cữu của ta về chôn tại làng Bảo Thạnh, bên phần mộ tổ tiên. Còn tấm minh tinh thì hãy đề Đại Nam Hải Nhai Lão Thư Sinh Tính Phan Chi Cửu, nghe chưa?
Chú thích. Tấm minh tinh là tấm triệu. Hết chú thích. Đoạn ông cầm bút, chấm vào nghiêng mực, viết trên mảnh hoa tiên màu hồng nhạt. Minh sinh thỉnh tỉnh, nhược vô ứng thơ, Đại Nam Hải Nhai Lão Thử Sinh Tính Phan Chi Cửu, diệt dĩ thử chi mộ. Chú thích, xin bỏ tấm triệu,
Nếu không, nên đề quan tài của một thơ sanh già họ Phan ở góc biển Đại Nam Lê Thọ Xuân ghi, sở dĩ ông dặn thêm năm chữ diệt dĩ thử chi mộ là sợ con cháu khắc cả phẩm hàm ông lên mộ bia. Hết chú thích. Phan Hương, con trai cả, hỏi: sao cha không để chức sắc chứ? Phan Thanh Giảng trả lời rành rẽ: những hạng thường nhân hay cần chức khoe danh, ta xem sự ấy là một việc hổ thẹn. Phan Điêm, con trai thứ, hỏi: những sách này các con phải coi là quý cha để lại, phải giữ gìn cẩn thận. Còn cái áo lương, quần lụa khăn đóng của bà ân may cho cha để cha ra kinh đô thi, cha định giao cho các con giữ hay là mang theo cho cha ạ? Phan Thanh Giảng phân giải: bà ân coi cha như con, giúp cha mọi thứ, khuyên cha nhiều điều hay lẽ phải. Nay bà đã qua đời, hàng năm những ngày thanh minh, các ngươi phải nhớ thăm mộ bà và ngày giỗ không được quên. Còn áo quần này, cha muốn mang theo để trọn nghĩa. Phan Tôn hỏi: cha còn dặn con cháu điều gì nữa không ạ? Phan Thanh Giảng: phải giữ gìn cái sự trong sáng. Lần nữa, cha dặn không được cộng sự gì với người Tây Dương, nhưng các con cháu chúng nó phải theo học trường họ, nắm cho mau cái kỹ xảo của họ mới mong làm nên sự nghiệp lớn. Vết nhục này ta biết không dễ mà rửa được ngay, trời bắt ta phải chịu, dẫu muốn thoát cũng không thoát nổi. Dứt lời, Phan Thanh Giảng bưng chén giấm pha á phiện mà ông đã năn nỉ ông Trùng Đức pha sẵn, uống từ từ, từ từ. Vậy là sau 15 ngày đêm nhịn ăn không chết, Phan Thanh Giảng quyết định dùng chén thuốc độc này. Phan Thanh Giảng nhắm mắt lại, trong ký ức nhầu nhò lộn xộn của ông hiện về khuôn mặt người mẹ mệt mỏi, xanh rơ xanh rớt, và rõ hơn nữa là những giọt lệ từ hai hốc mắt sâu đang trào ra. Thuở ông lên 7, những giọt nước mắt của người mẹ cho tới lúc này vẫn luôn theo ông. Ông cố mở mắt nhưng không mở được nữa. Ông Trùm Đức không chịu được, gục đầu cặn ông, cắn lưỡi tự vẫn theo chủ, không một lời trối trăng. Hàng ngàn người con của Vĩnh Long đổ ra bờ sông, cúi đầu tiễn đưa ông về cái gảnh mù u, cái làng Bảo Thạnh khô cằn nơi ông đã ra đời. Riêng Phan Dĩ Thử không ra, ông kêu đám cháu nội ngoại lại căn dặn: suốt đời ông thanh bần, nhưng lại không làm được việc gì giúp cho dân cho nước. Nay ông thấy mình sức già cùng kiệt, có sống cũng không làm nổi điều chi có ích. Giả lại, ông cũng như bạn ông, Phan Đại Nhân, không bao giờ muốn nhìn lá cờ ba sắc phấp phới bay trên cái nơi mà ông đang sống đâu ha. Cha chúng bay đã chết vì nghĩa lớn, cái gương đó phải được chúng bay soi mà hành xử. Nói xong, ông bưng chén giấm pha á phiện, ngửa cổ, ực một hơi. Với cái chết này, Phan Dĩ Thử muốn chia sẻ lòng mình cùng người bạn thuở Hàng Vi, người đương thời với Phan Đại Nhân. Và cũng với cái chết này, ông muốn người đời sau chia sẻ lòng mình với những gì người trước họ đã làm, và phải làm như thế này, chứ không thể như thế kia. Từ từ, ông đi vào cõi Vĩnh Hằng, miệng trào bọt mà vẫn thều thào cái câu: nhưng lá cờ ba sắc không thể phấp phới bay trên thành lũy, mà nơi ấy ông Giảng còn sống, An Dĩ Thử còn sống. Còn
Sài Gòn, ngày 14 tháng 3 năm 1996, sửa chữa lại ngày 19 tháng 8 năm 1998.